Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã đi được trong hành trình. Hôm nay là ngày thứ 5 trong ngày kiêng ăn cầu nguyện. Và tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong hành trình kiêng ăn cầu nguyện 21 ngày. Cùng với nhau chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã thêm sức cho chúng ta, tất cả anh chị em chúng ta. Và cầu nguyện xin Chúa tiếp tục thêm sức và xin Chúa sức giàu cho buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào trong sự kiêng ăn cầu nguyện để chiếm lấy một trong các lĩnh vực rất là quan trọng, đó là việc học lời của Chúa. Chúng ta tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện theo trọng tâm của bài học tối hôm nay, trong cái ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa đặt vào lòng của chúng ta mong muốn bền bỉ trong việc đọc Kinh Thánh, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa sẽ phán dạy chúng ta một cách trực tiếp khi chúng ta đọc lời của Ngài. Và chúng ta cầu xin Chúa sẽ ban cho chúng ta sự thông hiểu, xin Chúa sẽ làm bùng cháy trong lòng mong ước được sống với lời của Ngài. Và xin Chúa sẽ giúp cho hội thánh địa phương của chúng ta sẽ không từ bỏ lẽ thật mà thỏa hiệp với lời của Chúa. Chúng ta cũng xin Chúa khiến những người tại hội thánh địa phương của chúng ta là người của lời của Chúa, sống theo lời Chúa, có lời Chúa, bước đi với lời Chúa và tin vào lời của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Tạ ơn Chúa thì trước khi mà chúng ta cầu nguyện qua những cái trọng tâm của ngày hôm nay, đó là phần học lời của Chúa. Chúng ta có ai có tài liệu chúng ta sẽ mở ra trong ngày số 5, đó là học lời của Chúa. Và trước khi chúng ta cùng cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nhau sẽ tìm hiểu lý do tại sao chúng ta phải cầu nguyện để về những cái điều này. Chúng ta sẽ hiểu được chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái giá trị thật của Kinh Thánh là gì. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu giá trị thật của lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy được, em tin rằng khi chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng và lẽ thật, tầm quan trọng của lời của Đức Chúa Trời là như thế nào, chúng ta sẽ say mê và chúng ta sẽ khao khát nữa, rồi chúng ta sẽ có một mong muốn là chúng ta sẽ có sự bền bỉ trong việc đọc lời của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Thì có một người họ nói như rằng nói như thế này rằng có một người đánh cá, họ nói như thế này rằng Kinh Thánh thì giống như một cái địa bàn hướng dẫn người ta qua cơn giông bão của cuộc đời để đến nơi an toàn. Và theo lời của một người thì trước kia họ theo Ấn Độ giáo, thì họ nói rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là món quà cho nhân loại và là phương thuốc để trị bệnh đau khổ và thiêng liêng. Và một người khác thì nói rằng Kinh Thánh đem đến cho tôi bình an trong lòng. Tạ ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng có nhiều quan điểm khác nhau về giá trị thật sự của Kinh Thánh. Vậy thì giá trị thật sự của Kinh Thánh là gì? Chúng ta biết rằng Kinh Thánh là cuốn sách quan trọng nhất và được phổ biến rộng rãi nhất từ xưa đến nay và không bao giờ lỗi thời. Kinh Thánh có hàng ngàn năm qua nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời và vẫn luôn là cuốn sách bán chạy nhất. Và luôn là cuốn sách mà gọi là gối đầu giường của cơ đốc nhân cũng như hàng triệu người dân nước Mỹ cũng như những nước châu Âu, và bây giờ là rất là nhiều người. Và Kinh Thánh là cuốn sách mà là trong đó có lời giải đáp cho tất cả các vấn đề phức tạp nhất mà nhân loại đã trải qua hay là sẽ phải đối phó. Và lời khuyên của Kinh Thánh rất là thực tiễn, không có gì sánh bằng. Kinh Thánh đã đưa ra những cái tiêu chuẩn đạo đức cao vượt bậc, và thông điệp của Kinh Thánh mạnh mẽ và rất là lợi ích. Và cuốn sách có giá trị song song này đáng được chúng ta phải lấy xuống khỏi kệ và xem xét một cách kỹ càng. Nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy được những cái lợi ích của Kinh Thánh mà lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Chúng ta đang ở trong những ngày của đầu năm 2019, và qua những ngày đầu năm thì hàng năm thì con người ta vẫn luôn luôn đi tìm những cái phước, đó là phước lộc thọ. Người ta bôn ba, người ta đi chùa để mà hái những cái phước đó, người ta mong muốn tìm cho mình một những cái phước. Và người ta trả giá hoặc là người ta rất là nhiều tiền, người ta bôn ba rất là nhiều tiền để kiếm cho mình những cái phước và cũng như để tìm cho mình một cái tình yêu trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta là cơ đốc nhân, thì chúng ta biết rằng chỉ trong lời của Đức Chúa Trời, trong lời của Ngài, trong Kinh Thánh Ngài, Kinh Thánh là nguồn giải đáp của mọi cái nguồn phước hạnh. Khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta sẽ chiếm được phước lộc thọ. Chúng ta sẽ chiếm được tất cả những cái điều phước hạnh thiêng liêng nhất mà con người ta vẫn hăng tìm kiếm trong sự vô vọng. Qua lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ sẽ qua đi, nhưng lời của Chúa thì sẽ hằng còn mãi mãi. Bởi vì lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, giúp chúng ta tấn tới, sửa trị, khích lệ, dẫn dắt, dạy dỗ, cảnh tỉnh và trang bị cho đời sống của chúng ta. Và hơn tất cả, Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Giêsu một cách rõ ràng cho chúng ta. Bày tỏ Đức Chúa Trời là ai, bày tỏ ông Trời là ai, bày tỏ Đấng Thiêng Liêng là ai, mà con người Việt Nam cũng như ngàn người trong thế giới qua bao nhiêu thế kỷ, hàng ngàn năm họ vẫn tìm kiếm. Họ vẫn luôn bôn ba tìm kiếm cho mình một cái vị thần. Mỗi tôn giáo họ đều thật ra các ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà thật ra tất cả các ngôn ngữ đều gọi chung đó là họ đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ tìm kiếm trong sự vô vọng, họ không biết cái đấng, họ không thật sự biết Đức Chúa Trời là ai để thờ phượng. Việt Nam mình thì hay gọi là thờ thiên, thờ trời. Và luôn ngày xưa thì người Việt Nam chúng ta luôn lập bàn thiên hoặc người Trung Quốc để mà thờ trời. Nhưng mà họ dùng rất là nhiều phương cách để mà hoặc là tất cả những đó, họ dùng nhiều từ hết thế hệ ngoài qua thế kia để họ mong muốn để mà thờ trời, để trời ban phước cho họ. Họ cầu khẩn trời, nhưng mà họ không biết ông trời thật sự là ai, Đức Chúa Trời thật ra là thật để thờ phượng. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta là những người đang có cuốn Kinh Thánh, chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời là ai để chúng ta thờ phượng Ngài một cách phải lẽ. Bởi vì Kinh Thánh bày tỏ chúng ta cách rõ ràng Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đức Chúa Giêsu. Ngài đã ban Chúa Giêsu con một của Ngài chúng ta để chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai để chúng ta thờ phượng. Và Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài cũng chính là ngôi lời. Và không có lời Chúa tức là không có Chúa Giêsu. Và khi chúng ta không có lời Chúa tức là chúng ta không có Chúa Giêsu trong lòng. Và chúng ta sẽ bị khô hạn, yếu đuối, sống trong sự thất bại, không có hy vọng, không có niềm vui, không có bình an, không có khải tượng, không có sự hiểu biết. Và nếu không thường xuyên đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ không biết lẽ thật. Và không có lẽ thật, chúng ta sẽ bị lừa dối. Vì chính vì lý do đó chúng ta phải đọc lời của Đức Chúa Trời, học lời của Đức Chúa Trời và nói lời của Ngài và làm theo lời của Ngài. Và trong cái thời gian kiêng ăn và cầu nguyện này, chúng ta hãy có một quyết định rằng chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh và hãy cùng nhau cam kết rằng Kinh Thánh sẽ luôn luôn bên cạnh mỗi chúng ta và ít nhất là khi chúng ta đi đến nhà thờ. Và hãy chúng ta đọc nó, đánh dấu nó, nghiền ngẫm nó, công bố nó và làm theo. Tạ ơn Chúa và đây là lời mà Chúa hứa chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Bởi vì lời của Chúa nói trong Thi Thiên 119 nói rằng phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ sẽ không làm trái phép công bình nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các diền bố Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ồ, chớ chi đường lối tôi được vững chắc để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ vào các điều răn Chúa thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ gìn giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi chọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Con sẽ hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để con lạc các điều răn Chúa. Con đã giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen Ngài, xin dạy con các luật lệ của Ngài. Con lấy môi con thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra, và con vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiến nhiệm. Con sẽ suy gẫm về diền mối Ngài, chăm xem đường lối của Chúa. Con ưa thích luật lệ của Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Bởi vì khi chúng ta đọc lời của Chúa, Chúa hứa rằng lời của Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được phước khi chúng ta đọc lời của Ngài, khi chúng ta là những người trọn vẹn trong đường lối của Ngài, khi chúng ta là những người đi trong luật pháp của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ người được phước khi chúng ta là những người gìn giữ chứng cớ của Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa hứa một cách chắc chắn trong lời của Chúa, và những chúng ta thấy rằng những trang đầu của Kinh Thánh Tân Ước đã nêu lên rất là rõ những lợi ích cho chúng ta khi chúng ta đọc lời của Ngài. Lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 3 câu 3 nói rằng sẽ giúp chúng ta khi chúng ta cần con đường cứu rỗi. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 8 tới câu 18 nói rằng sẽ giúp chúng ta sẽ chúng ta vượt qua được, chúng ta sẽ được sự can đảm khi chúng ta sợ hãi. Lời của Chúa trong Philip đoạn 4 câu 6 tới 7 nói rằng lời của Ngài sẽ giúp chúng ta có được sự bình an khi chúng ta lo lắng. Và làm lời của Chúa sẽ giúp chúng ta vơi nhẹ khi chúng ta đau đớn. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 8 câu 10. Và lời của Chúa sẽ soi dẫn khi chúng ta có những cái quyết muốn chúng ta có những cái muốn quyết định trong cuộc đời. Lời của Ngài sẽ soi dẫn chúng ta, lời của Ngài sẽ giúp chúng ta yên nghỉ khi chúng ta mệt mỏi ở trong thi thiên, và lời của Ngài sẽ giúp chúng ta an ủi khi chúng ta buồn thảm ở trong Côrintô thứ nhì đồng 1 câu số 36, và lời của Ngài sẽ giúp chúng ta vững vàng khi chúng ta bị cám dỗ trong Gia Cơ đồng 1 câu 12 đến câu 16, và lời của Chúa sẽ giúp chúng ta cảm tạ khi chúng ta biết ơn ở trong Tê-sô-lô thứ nhất đoạn 5 câu 18, và lời của Chúa giúp biết cho chúng ta với trò mạng lẫn chúng ta là chúng ta vui mừng khi chúng ta sẽ được vui mừng khi được tha thứ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy là rất là tuyệt vời, lời của Chúa có quá nhiều những cái lợi ích trong đời sống của chúng ta, và lời của Chúa dắt chúng ta nhận lãnh những cái phước hạnh từ thiêng liêng tới những phước hạnh về thể xác và vật chất. Và đó là lý do mà tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện để cho chúng ta sẽ kinh nghiệm lời của Chúa ở trong Thi Thiên 119 câu 72 nói rằng luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Nếu chúng ta cầu nguyện để chúng ta kinh nghiệm được lời của Chúa là quý cho tôi, cho chính con, lời của Chúa hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Nhưng mà bấy lâu nay chúng ta có lời của Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta vứt lăng vứt lắc, hoặc chúng ta để cho bụi bám các ở đây. Chúng ta không ta không tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta coi thường lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta có lời của Đức Chúa Trời quá một cách rất là dễ dàng vào cái thời buổi bây giờ. Chúng ta biết rằng ngày xưa lời của Chúa rất là quý báu, chỉ có những người mà hàng tuần họ chỉ đa số rằng họ chỉ được những người thầy tế lễ đọc lời của Đức Chúa Trời, và họ là chỉ những người thuộc dòng dõi Aaron, Levi, những người để được giữ các lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa được ghi chép trong những bảng đá, trong những gia rất là mắc tiền mới có được lời của Đức Chúa Trời, và cũng rất là khó khăn để mà truyền lời của Đức Chúa Trời qua hàng nhiều thế kỷ. Đa số là được chép bằng tay. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thời đại bên này lời của Chúa được truyền tải rất là dễ dàng. Chúng ta có thể bắt gặp lời của Chúa ở anywhere, bất cứ nơi nào. Chúng ta sẽ lên Facebook hàng ngày, chúng ta cũng thể gặp lời của Chúa. Chúng ta vô tiệm cửa, ở hàng Dollar Tree, chúng ta có thể mua được một cuốn kinh thánh với một giá một đồng. Chúng ta rất là dễ dàng có lời của Đức Chúa Trời. Nên bởi vì chúng ta thấy rằng lời của Chúa, okay, bây giờ chúng ta quá dễ dàng, nên chúng ta xem là thường lời, vì chúng ta không biết quý lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện rằng cho mỗi người trong chúng ta tối nay sẽ hiểu được thật sự giá trị lời của Đức Chúa Trời, cái điều gì có ở trong cái những cái chữ viết ở trong lời của Đức Chúa Trời, ở trong cuốn kinh thánh mà chúng ta có thể đang sở hữu đó, để chúng ta biết rằng lời của Chúa sẽ giúp đỡ khi chúng ta cần con đường cứu rỗi, giúp đỡ chúng ta can đảm khi sợ hãi, lời của Đức Chúa Trời giúp chúng ta bình an khi chúng ta lo lắng, và lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta vơi nhẹ khi chúng ta đau đớn, lời của Ngài sẽ soi dẫn khi mỗi quyết định cuộc đời của chúng ta, giúp chúng ta có những cái quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình, và lời của Ngài sẽ giúp chúng ta yên nghỉ khi chúng ta mệt mỏi. Khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cho chúng ta được yên nghỉ. Đây là lời hứa của Chúa. Và không phải là lời đó là chỉ là lời của Logos, nhưng mà tất cả anh tin rằng chúng ta ở đây là những người đã kinh nghiệm lời của đó qua lời Rema. Và lời của Ngài cũng sẽ an ủi khi chúng ta buồn thảm, vững vàng khi chúng ta bị cám dỗ. Và ơn Chúa, và lời của Chúa hứa nói với anh ta là mạng lệnh của Chúa, kêu gọi lời Chúa mà chúng ta hãy ghi tạc lời của Chúa nơi lòng của chúng ta luôn luôn, và đeo nói nơi cổ của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta đi, các lời đó sẽ dẫn dắt chúng ta. Lúc chúng ta ngủ, nó sẽ gìn giữ chúng ta, bảo vệ cả khi chúng ta ngủ. Bởi vì khi ngủ là thân thể chúng ta, mọi thứ nó stress, và chúng ta nằm trong cái tình trạng bị động. Chúng ta không được ở cái thế chủ động để được bảo vệ. Và lúc đó chỉ có cái tiềm thức cho hoạt động thôi. Thân thể, thể xác này chúng ta ngủ. Và lúc đó thì điều gì... đó là cái thời điểm khi chúng ta ngủ, thời điểm mà ma quỷ rất là dễ dàng tấn công chúng ta nhất, trong cả giấc mơ, trong cái tiềm thức của chúng ta. Và chúng ta điều gì có thể bảo vệ khi chúng ta ngủ? Thì lời Chúa nói rất là rõ ràng. Khi con đi thì lời đó sẽ dẫn dắt con, và lúc con ngủ nó sẽ gìn giữ chúng ta. Nên khi chúng ta còn thức, khi mà chúng ta còn thức sống động, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, thì lời đó sẽ gìn giữ khi chúng ta đi ngủ, bảo vệ chúng ta ngủ. Và khi chúng ta thức dậy thì lời của Chúa sẽ trò chuyện với chúng ta. Nên mỗi buổi sáng khi chúng ta giật mình thức dậy, Điều đầu tiên chúng ta đọc lời của Chúa, cầu nguyện với Chúa thì lời của Ngài sẽ trò chuyện chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện nói chuyện với Ngài vào mỗi buổi sáng thì lời của Ngài sẽ trò chuyện với chúng ta. Đọc, Chúa sẽ trò chuyện chúng ta bằng lời của Ngài và dẫn dắt chúng ta cả ngày hôm đó. Rồi, bởi vì đó là lý do chúng ta sẽ không phải đối diện với những con người, chúng ta sẽ không đối diện với những cái nghịch cảnh, chúng ta sẽ không đối diện với những cái điều đó trước. Nếu chúng ta đọc lời của Chúa trước, chúng ta để lời của Chúa trước thì chính điều đó sẽ dẫn dắt chúng ta cả ngày hôm đó, và chúng ta không phải chính Chúa sẽ đối diện cho chúng ta trước những cơn bão của cuộc đời, những cái điều xảy ra trong ngày hôm đó của chúng ta. Bởi vì điều răn của Chúa là một cái đèn và luật pháp của Chúa là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường của sự sống. Cảm ơn Chúa là chúng ta qua những điều đó, chúng suy gẫm tối hôm nay chúng ta thấy rằng lời của Chúa thật là tuyệt vời, và có rất là nhiều những cái điều quý báu trong lời của Chúa, và có hàng ngàn những cái phước lành trong lời của Chúa. Và đó là lý do mà tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện. Và để rồi chúng ta có thể nói giống như các tác giả của trong Thi Thiên nói là: con yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày con sẽ suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn của Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch cùng con, vì các điều răn ấy ở cùng con luôn luôn. Và tôi có chí hiểu hơn hết thảy các kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ của Chúa. Tôi thông hiểu hơn cả kẻ già cả, vì cớ gìn giữ các điều mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không phải bỏ mạng lệnh Chúa vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ diền mối Chúa, Chúa tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Nguyện xin Chúa sẽ giúp chúng ta, cho chúng ta giấu lời của Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn chúng ta được khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch chúng ta thì chúng ta hãy ở trong điều răn của Chúa. Nếu mà chúng ta muốn chúng ta có trí hiểu hơn những người dạy dỗ chúng ta thì chúng ta hãy suy gẫm chứng cớ của Chúa. Nếu chúng ta muốn thông hiểu hơn kẻ những người già cả thì chúng ta hãy gìn giữ các điều bối của Chúa. Mà nếu chúng ta muốn giữ chân chúng ta khỏi mọi đường tà thì hãy gìn giữ lời của Chúa. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được lời của Chúa ngọt họng chúng ta dừng bao, hãy chìm đắm trong lời của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta sẽ bước vào trong sự cầu nguyện. Tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì Ngài nói rằng phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Chúa ơi, con cầu xin Chúa Ngài cho chúng con là những người được phước, vì cho chúng con là những người, xin Chúa giúp đỡ chúng con để ra cho chúng con là những người trọn vẹn trong đường lối của mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va để chúng con được phước. Chúng con được phước bởi vì chúng con là những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con không làm trái khiết công bình, nhưng cho chúng con đi trong các đường lối của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã truyền cho chúng con các diền mối của Ngài, hầu cho chúng con cẩn thận giữ lấy. Ôi lạy Chúa, xin giúp cho chúng con cẩn thận giữ lấy lời của Ngài. Và lời của Ngài ở mạng lệnh của Ngài ở trong Khải Huyền nói rằng chúng con phải gìn giữ, học lời, gìn giữ những lời tiên tri cách cẩn thận và làm theo. Và nếu ai thêm và bớt một lời nào trong lời những tiên tri này thì tai họa sẽ đến với chúng con. Nên xin Chúa giúp cho chúng con cẩn thận gìn giữ lên lời của Đức Chúa Trời, để cho đường lối của chúng con được vững chắc, để cho chúng con, để chúng con có thể gìn giữ lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con chăm chỉ về các điều răn của Ngài, để chúng con chẳng bị hổ thẹn. Khi con học các đoán ngữ công bình của Chúa thì con sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Ôi lạy Chúa, con cầu xin Chúa Ngài giúp cho chúng con gìn giữ các luật lệ Chúa, và xin Ngài chớ bỏ chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con là những người trẻ tuổi, chúng con phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, để chúng con phải cẩn thận theo lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con tìm cầu Chúa, và xin đừng để chúng con lạc khỏi những điều răn của Chúa. Con cầu xin Chúa Ngài giúp cho chúng con, mỗi chúng con đều giấu lời của Chúa trong lòng của chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Ngài. Và hỡi Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen Ngài, xin Ngài dạy chúng con luật lệ của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy chúng con, xin dạy dỗ chúng con luật lệ của Ngài. Xin Chúa, chúng con sẽ lấy môi mà thuật lại các mạng lệnh miệng của Chúa phán ra. Và Chúa ơi, chúng con sẽ vui mừng về đường chứng cớ của Ngài, như vui như thể vui mừng về của cải hiến nhiệm. Chúa ơi, chúng con sẽ suy gẫm về diền mối của Ngài, chăm xem đường lối của Ngài. Con sẽ ưa thích về luật lệ của Chúa và sẽ chẳng quên lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Ôi Chúa ơi, chúng con yêu mến luật pháp của Ngài biết bao, và xin Chúa giúp cho chúng con chọn ngày suy gẫm lời của Chúa, các điều răn của Chúa. Cho chúng con suy gẫm các điều răn của Ngài, để Ngài, những điều răn của Ngài sẽ giúp cho chúng con khôn ngoan hơn những kẻ thù nghịch của chúng con, vì các điều răn của Chúa ở cùng chúng con luôn. Xin Chúa cho chúng con có trí hiểu hơn những kẻ dạy con, bởi vì chúng con là những kẻ suy gẫm lời và luật pháp của Chúa. Chúng con sẽ thông hiểu hơn những người già cả, vì vì chúng con gìn giữ chứng diền mối của Chúa. Và chúng con, lời của Chúa sẽ giữ chúng con khỏi mọi đường tà. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì lời và luật pháp của Ngài là quý cho chúng con hơn hàng ngàn đồng và bạc. Cảm ơn Chúa, con cầu xin Chúa giúp cho chúng con biết gìn giữ lời và liều răn luật pháp của Ngài, cho chúng con không chéo bỏ cái phép tắc của lời của Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con ghi tạc lời của Ngài luôn luôn và luôn đeo vào lòng nơi cổ chúng con. Để vì lời của Chúa sẽ giúp cho chúng con, lời của Ngài dẫn dắt chúng con khi chúng con đi và lúc con ngủ, lời của Ngài, con cầu xin Ngài gìn giữ chúng con. Và khi con thức dậy thì lời của Ngài sẽ chọn chuyện của chúng con. Vì lời và điều răn của Đức, điều răn là cái đèn và luật pháp là ánh sáng. Và sự quở chắc khuyên dạy là con đường của sự sống. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah.